Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 55: Sự bất ngờ của Ôn Lôi. Vốn Tà Tinh không cần phải gấp rút luyện đơn, nhưng đã 2 tuần mà một viên cũng chưa luyện ra được thì thật đáng thất vọng. Vẫn biết là luyện đơn rất khó, nhưng mà cậu đã nghiên cứu rất nhiều các loại đan dược cấp thấp, sao vẫn không thể chế ra được dù chỉ một viên đan dược. Ở Côn Chiết Sơn Mạch, Tà Tinh đã thu thập được rất nhiều thảo dược cấp thấp, xem ra còn cần phải đi thu mua một số sách về luyện đan nữa mới được. Lại thất bại một lần nữa, Tà Tinh đi vệ sinh lại lò luyện đan màu tím, muốn dùng tinh hỏa bắt đầu luyện dược. Lần này cậu muốn luyện đan dược cao cấp hơn một chút, Huỳnh Doanh Đan cấp 1. Huỳnh Doanh Đan, đan dược cấp 1, công dụng chủ yếu là gia tăng tốc độ tu luyện của tụ nguyên tu luyện giả và nhất tinh tu luyện giả. Nguyên liệu chủ yếu là lạc địa huỳnh, tam hoa thảo, huỳnh thiên thảo, còn có mấy loại dược thảo phụ trợ. Tà Tinh từ từ cho thuốc vào lò luyện, cẩn thận xem xét xem có bước nào đã làm sai không. Lúc bắt đầu luyện, trong lò phát ra mùi hương của đan dược. Tà Tinh cảm thấy căng thẳng, mỗi lần làm đến đây đều thất bại. Mùi hương càng lúc càng nồng, cậu cũng càng lúc càng căng thẳng. Chỉ còn một bước cuối cùng, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Trong lúc này, Tà Tinh không được phép thả lỏng, đang trong quá trình luyện đơn, thần thức không thể nào phân tâm. Tuy nhiên bây giờ Tà Tinh đã mạnh hơn những tinh xà bình thường, thậm chí không kém gì nhị tinh tinh sĩ. Tà Tinh nghe được tiếng gõ cửa thì trong lòng có chút gấp gáp. Cậu không muốn chuyện này bại lộ, nhất định không thể bị người khác biết được. Nghĩ đến mình vừa định ngày mai đi ra ngoài, hôm nay đã bị lộ, liền cảm thấy tức giận. Nhưng cũng hết cách, chỉ mong người gõ cửa là một quân tử không dùng thần thức để thâm nhập vào trong này thám chắc. Nhưng rất nhanh đã có câu trả lời, người này không phải là quân tử, đã dùng thần thức để thám chắc rồi. Tà Tinh không kịp suy nghĩ, tay phóng tinh hỏa ra, muốn nhanh chóng luyện thành. Tà Tinh thấy mình đã dùng tinh hỏa hơi quá tay, chắc kết quả sẽ lại như những lần trước. Tinh hỏa gia tăng, Tà Tinh cũng đã chuẩn bị tinh thần. Ngay lúc chuẩn bị từ bỏ thì phát hiện trong lò có đan dược luyện thành. Tà Tinh dùng thần thức quét sơ qua, đột nhiên mừng rõ 12 viên đan dược màu vàng đang nằm trong lò. Vậy là cậu đã thành công rồi. Tà Tinh đột nhiên cười to, hắn cuối cùng cũng biết được nguyên nhân thất bại, lại không hề phẫn nộ đối với người gõ cửa. Phát hiện thì phát hiện chứ sao, dù gì cậu cũng sẽ lập tức rời khỏi đây. Cho dù đã biết người bên ngoài biết mình đang luyện đan, Tà Tinh cũng không thèm đem cất chung đi, lập tức đi ra mở cửa. Là cô sao? Tà Tinh mở cửa liền thấy Ôn Lôi đang đứng ở ngoài. Không ngờ Ôn Lôi quên luôn việc trả lời Tà Tinh, nhìn chăm chú vào lò luyện đan, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Đột nhiên Ôn Lôi bước thẳng vào trong, cầm lấy đan dược trong lò, nhìn kỹ rồi sau đó mới nói: những viên đan dược này là do ngươi tự mình luyện ra ư? Nhưng lập tức nhớ ra chính mình vừa rồi đã dùng thần thức nhìn rõ còn gì. Đột nhiên tay cô hơi run, cầm lấy đơn dược nhìn thẳng vào Tà Tinh, giống như đang nhìn một loài thú quý hiếm. Tà Tinh không hiểu, chỉ là mấy viên nhất phẩm đan dược có gì mà phải kinh ngạc chứ. Huỳnh Doanh Đan cấp 1 còn là thượng phẩm. Tà Tinh, không ngờ ngươi lại là một nhất phẩm luyện đan sư, lại còn gần đạt đến nhị phẩm nữa. Ôn Lôi không thể giữ nổi bình tĩnh, cô biết rõ một nhất phẩm luyện đan sư có ý nghĩa là gì. Ở một tông môn hay bất kỳ nơi nào khác, nhất phẩm luyện đan sư có địa vị hơn cả tam tinh tinh tướng tu luyện giả. Đã thế còn không cần dùng địa hỏa, mà dùng hỏa diệm của chính mình để luyện đan. Tà Tinh liền dọn dẹp một chút rồi nói: "Ôn sư tỷ, đan dược trên tay tỷ xem như để tặng cho tỷ. Lò đan dược này luyện thành xem ra cũng nhờ phúc của tỷ." Ôn Lôi lúc này đã bình tĩnh lại. Cô vốn đang bị Kịp Minh bám theo lải nhải về chuyện đến hội chợ, nên mới kiếm cớ đến gặp Tạ Tinh có chuyện. Với lại, cô cũng là do Tạ Tinh bị Kỳ Minh và Thù Hồ gây phiền phức, không ngờ lại được chứng kiến cảnh này. Con người là một động vật rất kỳ lạ. Nếu như Ôn Lôi nói kiếm một nữ đệ tử có chuyện, nó không chừng Kỳ Minh sẽ tiếp tục bám theo, mượn cớ là đi theo giúp đỡ. Nhưng nếu nghe nói người phụ nữ mình thích đi tìm một người đàn ông khác có chuyện, thì chỉ còn có đố kỵ mà thôi. Mục đích của Ôn Lôi là muốn trốn tránh Kỳ Minh. Tạ Tinh chỉ là một công cụ để trốn tránh, cô đến để nhắc nhở Tạ Tinh phải cẩn thận hơn. Nhưng không ngờ Tạ Tinh lại đem đến cho cô một bất ngờ lớn đến vậy. Một người ngoại môn đệ tử quản lý vườn thảo dược lại là một luyện đan sư, thậm chí có thể là nhị phẩm luyện đan sư. Một người không cần dùng địa hỏa cũng có thể luyện đan. Không lẽ ngoài ngũ hệ tinh nguyên, cậu còn có một hỏa tinh nguyên khác? Chuyện này đã vượt xa hiểu biết của cô. Đột nhiên nhớ ra được điều gì đó, sắc mặt bình tĩnh trở lại. Ôn Lôi nhận mấy viên đan dược. Vậy thì đa tạ sư đệ, ta không khách khí nữa. Ôn sư tỷ đến tìm đệ, có chuyện gì thế? Tạ Tinh nhìn Ôn Lôi rồi đi lấy cái ghế cho cô và hỏi. Vốn ta đến đây là có chuyện làm phiền sư đệ, nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Ôn Lôi nhìn Tạ Tinh bằng ánh mắt rất lạ, chậm rãi nở nụ cười và nói: Không ngờ sư đệ lại là một luyện đan sư, có ai khác biết chuyện này không? Trong lòng nghĩ, khó trách Tạ sư đệ không sợ Thù Hồ, thì ra là ẩn giấu thực lực. Tạ Tinh cũng biết luyện đan sư rất quan trọng, nhưng bản thân chỉ đạt được nhất phẩm luyện đan sư mới là khởi đầu thôi, nên cũng không để ý, liền nói: Đệ vừa mới học được thôi. Ôn Lôi thể hiện biểu cảm có ma mới tin ngươi, nghĩ một chút rồi nói: Tạ sư đệ, nếu như đệ muốn ở lại Thiên Tử Cốc thì nên để người trong tông môn biết được, khi đó ưu đãi của đệ sẽ sánh ngang với cấp bậc trưởng lão. Còn nếu không muốn mà để bị lộ thì sẽ bị bắt lại, không thể rời đi được đâu. Tạ Tinh ngạc nhiên, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu đã quá xem thường độ quan trọng của một luyện đan sư đối với tông môn rồi. Đối với mấy lời nhắc nhở của Ôn Lôi, Tạ Tinh có chút nghi vấn, không hiểu vì sao cô ta lại nhắc nhở mình như vậy. Chương thứ 56, Ôn Lôi chủ động tiếp cận. Ôn sư tỷ, tỷ sao lại phải nói chuyện này cho đệ nghe? Nếu như tỷ báo cáo với tông môn, không phải sẽ lập được công lớn rồi sao? Tạ Tinh chậm rãi nở nụ cười. Dù là lý do gì thì lần này cậu cũng nhất định không biết khi nào mới trở lại, nên cũng không sợ. Nói không chừng lần sau trở về thì nơi này đã không còn ai để uy hiếp cậu được nữa. Ôn Lôi đột nhiên cười lớn, gương mặt băng giá có chút thay đổi. Tạ Tinh ngạc nhiên, không ngờ chỉ thay đổi biểu cảm mà con người ta có thể trông khác đến vậy. Ôn Lôi ở Thiên Tử Cốc là thập đại đệ tử hạng 6, đồng thời lại được mệnh danh là tam đại mỹ nhân của Thiên Tử Cốc. Lúc cười quả nhiên cực đẹp. Thấy Tạ Tinh ngạc nhiên, mặt Ôn Lôi nóng lên, nhưng nhanh chóng bình phục trở lại. Vốn ta nghĩ Tạ sư đệ là một người ngoại môn đệ tử bình thường, vì trên người đệ không thấy bất kỳ một tinh lực nào dao động. Nhưng bây giờ ta đã biết, tu vi của sư đệ tuyệt đối không yếu hơn ta. Mặc dù ta không biết sư đệ đạt đến cấp nào rồi, nhưng chắc chắn không hề kém ta. Ta nghĩ người như Tạ sư đệ sẽ không muốn bị tông môn giam cầm. Ta cũng tin rằng Tạ sư đệ không phải là người bình thường. Biết đâu có lúc nào đó ta cũng có chuyện nhờ đệ giúp, mong sư đệ không từ chối. Lúc này Ôn Lôi đã hoàn toàn hiểu vì sao mình giúp cậu, cầu lại không có thái độ cảm kích như những người khác. Tà Tinh không phải là đồ ngốc, nghe được lời nói của Ôn Lôi, liền biết cô ta đang cố tình tạo ra một ân tình với cậu. Nếu như Ôn Lôi nói cho tông môn thì đã làm sao? Tông môn chưa chắc đã giữ được cậu. Như thế, cô sẽ không có bất kỳ một lợi ích gì, lại còn đắc tội với một người có tiềm lực như thế. Ân tình của Ôn Sư Tỷ, Tà Tinh này xin nhận. Nếu như có chuyện gì thì cứ đến tìm đệ. Tà Tinh cười, cậu vốn không sợ Ôn Đôi đi báo cáo, nhưng nếu tránh được phiền phức, không phải sẽ càng tốt sao? Nghe Tạ Tinh nói vậy, mặt Ôn Lôi đỏ lên. Còn 2 ngày nữa sẽ có hội chợ, không biết Tạ Sư Đệ có hứng thú tham gia không? Nếu như có thì chúng ta cùng đi nhé. Nếu Đệ có hứng với La Thiên Học Viện, ta có thể giúp Đệ giành được một vị trí báo danh. Vốn Ôn Lôi đến tìm Tạ Tinh không phải là vì chuyện này, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên đổi ý. Cô cảm thấy nên kết giao với một luyện đan sư, đối với cô sẽ có rất nhiều lợi ích. Tà Tinh vốn muốn đi đến tham gia hội chợ, nếu như Ôn Lôi đã nói vậy thì cùng nhau đi cũng được. Dù gì cậu cũng chưa từng đến đó. Nghĩ đến đây, Tà Tinh đáp: Tốt, vốn để muốn ngày mai xuất phát. Nếu như Ôn Sư Tỷ đi chung thì càng tốt thôi, để khỏi đi hỏi người khác. Còn La Thiên Học Viện thì để đã có cách báo danh rồi. Ngoài ra, đệ còn có một chuyện muốn Ôn Sư Tỷ giúp đỡ. Bây giờ, đệ có một người huynh đệ ở bộ khoáng, y tên Lý Khai, muốn Sư Tỷ giúp hắn trở thành một ngoại môn đệ tử. Ôn Lôi đứng dậy nói: Chuyện này không vấn đề gì, ta chắc chắn sẽ giúp được đệ. Ngày mai chúng ta gặp nhé, tạm biệt. Cô là một hạch tâm đệ tử, muốn cho một người vào ngoại môn, chỉ cần nói một tiếng là được. Ôn Lôi đã đi được một lúc lâu, Tạ Tinh lắc đầu. Ôn Lôi không hề ngốc, mà còn là một người thông minh. Giúp Lý Khai trở thành ngoại môn đệ tử, việc này đối với cô rất đơn giản. Nhưng cậu lại phải nợ cô một ân tình, sau này trả ơn, chắc chắn cái giá phải cao hơn việc này gấp mấy lần. Lúc này luyện đơn vì Ôn Lôi làm phiền, nhưng mà nhờ vậy lại tìm ra cách luyện đan thành công. Trong lòng Tạ Tinh mừng rỡ, bây giờ Ôn Lôi đã đi, cậu cũng không có chuyện gì làm nữa, dù gì cũng không thể tu luyện, nên lại bắt đầu luyện đan. Hết một buổi chiều, Tạ Tinh luyện được hơn 10 loại đan dược, tỷ lệ thành công lên đến 90%. Cậu thu hồi đan dược, bỏ vào trong một cái bình, vậy là đã luyện xong hết. Tạ Tinh lại đi đến chỗ của Thẩm Tam, đưa cho hắn 1.000 lượng vàng, nói với hắn là mình phải ra ngoài, nên giao vườn dược thảo cho Thẩm Tam quản lý. Đừng nói là đưa tiền, nếu không đưa thì Thẩm Tam cũng phải giúp Tạ Tinh, vì cậu là một ngoại môn đệ tử. Sáng ngày hôm sau, Tạ Tinh bước ra cửa vườn thảo dược, đã thấy Ôn Lôi đang đứng đợi sẵn. Trong lòng có chút xấu hổ, dù sao để một hạch tâm đệ tử đợi ở trước cửa cũng có chút quá đáng. Ôn Sư Tỷ, xin lỗi, đệ sẽ muộn, làm tỷ đợi lâu rồi. Nhưng thôi, để đệ mời tỷ ăn sáng. Tạ Tinh vừa bước ra đã lập tức nói: Vậy thì cảm ơn sư đệ, chúng ta đi thôi. Ôn Lôi cười nhẹ, cô cũng không quan tâm những chuyện này. Tạ Tinh đi được một lúc thì phát hiện Kỷ Minh đứng phía sau, ánh mắt thâm độc nhìn vào mình. Trong lòng nghĩ, người tốt nhất không nên kiếm chuyện với ta, nếu không thì chắc chắn sẽ hối hận đấy. Nhưng Ôn Lôi hình như không phát hiện ra Kỷ Minh, vừa cùng Tạ Tinh đi ra ngoài, vừa kể chuyện của Đại Tần Châu cho Tạ Tinh nghe. Côn Thành Côn Tân Học Viện, đương nhiên Tạ Tinh đã nghe qua, tinh túy của cậu cũng kiếm được từ hang động của Côn Tân Học Viện. Ôn Lôi điều tra qua lai lịch của Tạ Tinh, nhưng chỉ biết cậu là mạo hiểm giả ở Á Cát Thành và cũng không ở lâu. Theo quy định của Thiên Tử Cốc, chỉ cần không phải nội môn đệ tử là được, đối với lai lịch cũng không có chú ý đến.